18y.net giới thiệu câu chuyện em Oanh thèm đủ. Dũng chồng của Oanh là người cùng làng, lại có họ với chị ba, phó bí thư thành ủy, nên hai vợ chồng được điều từ quê tận ngoài Kiến An vào Nam phục vụ cho anh chị ba. Mấy năm trong Nam thế nào cũng giành được số vốn mang về, chứ như ở quê nhà vất vả lắm. Dũng lái xe tải mướn, Oanh làm thư ký cho ủy ban C. Oanh càng mừng hơn vì gần 10 năm nay bị chôn vùi tuổi xuân từ khi lấy chồng, nay được đi tới chân trời mới. Hồi đó Oanh lấy Dũng cũng chỉ vì hoàn cảnh. Oanh đang là học sinh trường múa ở Hà Nội, tương lai tưởng là huy hoàng lắm. Nhưng rồi một đêm liên hoan, Oanh gặp Dũng chở xe giao vật liệu cho buổi trình diễn. Lân la thế nào dắt nhau chui vào xe tải ân ái với nhau, rồi bị bảo vệ bắt được. Oanh bị đuổi khỏi trường, đành theo làm vợ Dũng không có cưới hỏi chi hết. Vợ chồng ăn nằm với nhau mãi không có con. Sau mới vỡ lẽ ra Dũng chỉ có một hòn trứng giấy mà tinh trùng lại không đủ chất lượng. Hèn chi mà khi Oanh sờ cái bìu của chồng, nó không có hai hòn như của thằng bé em trai nàng, mà chỉ có một hòn nho nhỏ lệch một bên. Có lẽ cũng vì vậy mà Oanh không được thỏa mãn về đường chăn gối. Dũng đè vợ ra, đút vào nhấp nhô mấy cái phóng tinh rồi lăn ra ngủ. Mỗi lần như vậy, Oanh cứ bứt rứt nơi cửa mình, cả bên ngoài và sâu thẳm bên trong. Hai cái vú dâm gian cứ phải móc ngón tay mà cào bên dưới, còn một tay thì bóc nghiến bầu vú thâm tím cả ngực. Giết rồi nàng đâm bực mình gắt gỏng, kiếm cớ nọ cớ kia ít khi chịu ăn nằm với chồng. Nghe nói miền Nam rất thoải mái về quan hệ nam nữ, Oanh cũng háo hức lắm. Nhưng từ khi vào tới đây, tuy đã được thấy miền Nam phồn vinh hàng hóa ê hề, nhưng chưa có quan hệ gì với ai. Tuy nhiên được việc làm với anh chị ba như vậy cũng mừng rồi. Anh chị ba bây giờ làm lớn, chị chủ nhiệm hợp tác xã, anh thì phòng tổ chức toàn miền Nam, nhiều bổng lộc. Mà thằng Tú đứa con cưng độc nhất từ khi bị chết đuối cần người săn sóc. Dũng làm tài xế cho anh ba, còn Oanh chỉ có việc trông em. Lương anh chị ba trả hậu, lại còn can thiệp với địa phương cấp cho vợ chồng Dũng một mẫu ruộng làng. Lần đầu gặp em Tú, Oanh không khỏi sừng sốt. Trước nghe nói em Tú cần người trông coi, cứ tưởng đâu là một cậu bé. Bây giờ mới biết em đã lớn, có chứng minh nhân dân, đứng cao hơn mẹ. Người thì to lớn đẫy đà, nhưng mặt mũi thấy ngây ngây. Chị ba bảo là Tú ít nói, mà tính khí hơi kỳ, nhưng cứ biết nhẹ nhàng với em thì thế nào cũng xong. Chị ba vừa mở cửa bước vào thì thằng Tú mình trần trùng trục mặc mỗi cái quần cột xanh chồm ra ôm nghiến lấy mẹ, rồi vừa nói vừa gầm gừ: mẹ, mẹ đi đâu lâu thế, con nhớ mẹ quá. Chị ba vừa cười khanh khách vừa dạy dùa gỡ tay con ra, dỗ dành: mẹ đi công tác mới về giấy, ở nhà mấy anh hậu cần cho con ăn uống tử tế không? Thằng Tú không trả lời câu hỏi của mẹ, nó cúi xuống gục vào ngực mẹ. Chị ba nâng đầu con dậy dỗ dành: thôi mẹ đã bảo nhớ rồi, chị Oanh đây. Chị ấy cười cho, rồi quay sang vỗ vai Oanh: ấy, nhớn tướng rồi mà cũng có khi phải cho em bú đấy. Từ nay chị Oanh lo cho con, cũng như mẹ vậy, không phải nhờ mấy anh hậu cần nữa. Chị Oanh yêu con lắm đấy, phải không Oanh? Oanh còn lạ lùng, lý nhí mấp máy môi mà không nói ra lời, gật đầu, nhìn thằng Tú cười, nó cũng cười lại. Chị ba hôn lên má con rồi dắt Oanh ra: thôi, mẹ đưa chị Oanh xuống bếp tối nay. Chị Oanh lên đây ngủ ở cái ghế bố, thay anh hậu cần. Vợ chồng Oanh được một căn phòng ở nhà dưới, nhưng chập tối thì Oanh ngủ ngay bên ngoài phòng thằng Tú trông chừng em cho tới khi em ngủ. Dũng luôn luôn phải theo anh ba đi công tác, ít khi ở nhà. Oanh chỉ có phận sự cơm nước trông em, còn chợ búa đã có hậu cần gánh vác. Công việc đối với đời sống ở quê thì nhàn nhã, Có điều là vợ chồng oanh cứ phải xa nhau, anh ba, chị ba, người ta cũng xa nhau thật đấy, nhưng có quyền, có tiền, muốn có tí tình lẻ cũng dễ thôi, chứ như vợ chồng oanh, cả tháng mới gặp nhau một lần, tuy Dũng không làm oanh thỏa mãn, nhưng còn hơn là nằm tơ hơ một mình, được cái là trông em công việc chả có gì, Tú đi học lớp đặc biệt buổi sáng, chỉ ở nhà buổi chiều. Nên suốt sáng oanh rảnh rang nằm ngủ, có khi lén lục lọi những sách báo tịch thu hồi phát động, bài trừ văn nghệ mỹ ngụy đồi trụy chất đống ở nhà dưới, chuyện dâm tình. Oanh say sưa đọc từng dòng từng chữ toàn là những từ tục tiểu khiêu dâm cứ ngơ ngẩn cả người, những sách báo tiếng nước ngoài có đầy dãy hình ảnh, con trai con gái cởi chuồng. Con gái thì dạng đùi dạng háng ra phơi rõ từng sợi lông, con trai thì ưỡn người phơi cái củ chề dựng đứng như cái cột, mắt oanh lờ đờ nhìn mà bên dưới cứ dỉ nước ra thôi. Vắng người là oanh lại len lén vùi đầu vào xem trộm, chị ba nói oanh có phận sự chăm cho em ăn uống cho bổ béo, cuối tháng em lên cân là được thưởng, dục dã em làm bái nhà trường cho đầy đủ. Tối đến buông màn cho em, lo cho em ngủ, rồi ra ghế bố nằm tới khuya thì xuống nhà dưới, anh chị ba ngủ trên lầu, mà cũng ít khi anh chị ở nhà, anh thì hay đi công tác xa. Nơi nào cũng có một nữ đồng chí bé đợi sẵn, chị ba cũng chẳng vừa, có dịp là chị phóng đi Vũng Tàu, Mũi Né, Điều Nghiên, với đồng chí bí thư đẹp trai, anh chị ba lớn tuổi rồi mới có mụn con. Mà anh ba lại là con một nên em Tú được cưng chiều như con cầu tự. Mà nghe đâu hồi trước bà nội thật sự có lén đi cầu tự ở nhiều trường ngoài Bắc. Chẳng may hồi lên năm em suýt bị chết đuối. Cứu được nhưng từ đó cứ ngây ngô như trẻ nhỏ. Cho em tắm mỗi ngày lại là việc khó khăn nhất là vì nó lười tắm. Có lẽ từ khi bị chết đuối hụt đâm ra sợ nước. Nhà có cái phòng tắm kiểu Tây. Cái bồn tắm trắng láng to bằng nửa cái giường, không phải tắm trong cái chậu thau như ở ngoài Bắc cho nước chảy đầy rồi pha nước ấm ấm, mà nằm lơ lửng trong đó thì sướng như tiên. Những buổi sáng nhà không có ai, oanh cởi quần áo ngâm mình trong đó, người cứ nhẹ lâng lâng, lấy tay xoa trên mình mẩy, nước vờn vờn da thịt, oanh rợn da gà hết cả người. Làm cho bàn tay oanh tự nhiên không định mà đưa xuống dưới bẹn giờ dẫm, mắt nhắm lim dim mơ màng, thiếu chút nữa thì chìm mặt xuống dưới nước. Vậy mà em Tú thì năn nỉ mỏi cả miệng, em không chịu là không chịu, phải ôm ấp, dỗ dành, nựng nịu mãi mới để cho oanh cởi đồ ra, lại phải năn nỉ dìu em bước vào bồn rồi. Đứng tồng ngùng ra đấy mà phải bé nhỏ gì cho cam, lại béo tốt phục phịch cái con cú lòng thòng như người lớn, nhìn thấy là nóng cả người, oanh phải sắn quần lên tới háng, rồi cởi áo cánh ra, chỉ mặc cái yếm, kiểu nhà quê, bước vào trong bồn tắm cho nó, thằng Tú ừ nhìn thấy chị oanh có cái yếm ngồ ngộ, nó hỏi, sao chị không mặc xú chen giống mẹ, xú chen ni lông có thêu hoa đẹp lắm. Oanh đỏ mặt nói, chị có biết xú chen xú chiếc bao giờ đâu, mà mặc bên trong ý mà, xú chen hay yếm cũng vậy thôi, ai thấy, thằng Tú đưa tay chỉ, đầu ngón tay nó chạm vào vú oanh, lý luận, thì lúc chị tắm cho em thấy nè, oanh mắc cỡ, vớt nước lên người thằng Tú, rồi xoa xà bông cho nó, với lại chị nghèo lắm, không có tiền mua, thằng Tú ngoan ngoãn đứng cho oanh kỳ cọ. Nó làm bộ nói nhỏ, như có điều bí mật, mẹ có nhiều xú chen lắm, đầy cả hai ngăn tủ, để em lấy cho chị mấy cái nha, rồi như sực nhớ ra, nó nhìn vào ngực oanh, nhưng mà không biết chị mặc có vừa không, tại vì vú chị to quá, vú mẹ bé lắm, oanh đỏ mặt vì mắt thằng nhỏ ngay gần, kề trước ngực, mà hồi nãy tay nó đụng vào, vú nàng đang cương lên. Thằng Tú cứ chằm chằm nhìn đúng vú nhô cao qua lần yếm, nàng hỏi nó, em thấy mẹ cởi áo ra hồi nào mà biết, thằng Tú nói, em biết chứ sao không, hồi đó ngày nào mẹ cũng cho em bú đấy chứ. Bây giờ mẹ bảo nhớn rồi, không được bú mẹ nữa, nhưng lâu lâu, đói mãi mẹ cũng cho em bú, cái núm vú của mẹ nó không nhô cao lên như của chị đâu, em ngậm cứ hay bị tuột ra, rồi nó nắm tay Oanh. Thân mật mà chị biết tại sao mẹ bảo em nhớn rồi không, thì mẹ thấy em nhớn lên, cao lên, em cao hơn chị rồi nè. Oanh đang cầm cái vòi hoa sen xối nước lên hai bên vai cho Tú. Nó cầm tay Oanh kéo cái vòi xuống, rồi vít cổ nàng nói thì thầm, không phải tại em cao đâu, hồi đó em chưa cao như bây giờ, mẹ bảo là mỗi lần mẹ ôm em vào lòng cho em bú, cái con chim em nó cứ ngỏng lên, như vậy là sắp thành người nhớn rồi, mà đúng vậy chị ạ, trước con bé, nó có vậy đâu, bây giờ sáng ngủ dậy, nó cứ ngốc ngốc cái đầu lên ngộ lắm. Nhất là khi được ôm mẹ mà bú, nó cứng ngắc lên đụng cả vào bụng mẹ, nó cúi xuống nhìn rồi kéo tay Oanh cho đụng con cu, mà nó đang ngốc lên nè, Oanh thấy nóng bừng cả người. Con cu thằng Tú đang ngúc ngắc ngỏng lên vươn dài ra, da quy đầu lột ngược lòi ra cái đầu rùa đỏ hòn, dễ còn to hơn của chồng mình, mà cái bìu như cái nắm tay. Hai bên hai hòn lủng lẳng không méo lệch như của Dũng, Oanh thần người ra, buông rơi cái vòi hoa sen, lấy tay nắn nhẹ hai hòn dái tròn trịa như hai quả trứng gà, cái bíu dái co săn lại. Nàng vuốt ve cái đầu rùa cưng cứng làm nàng thấy rờn rợn hết cả da thịt lại căng căng hai bầu vú, Oanh hè miệng, môi run run, hỏi, nó, cứ, ngỏng, như thế này, ấy à. Thằng bé tích ngẩn người ra, hai bàn tay béo tốt của nó nắm lấy hai cánh tay trần cụ Oanh bấu chặt, nó ngỏng, mà chị ơi, chị vuốt như vậy, em, thấy lạ lắm. Người em nó làm sao, Oanh ôm chầm lấy nó, ngực thằng nhỏ phốp pháp đè ép lên vú nàng, ướt lết bết, Oanh thấy nứng cuồng cả người, nàng thở hỗn hển. Con cu nó bây giờ nóng hôi hổi cọ cựa ngay sát mu lồn, bàn tay Oanh cứng lên mà vọc càng lúc càng nhanh. Em thích lắm hả chim em, nó ngỏng lên mãi này. Thằng Tú gục đầu lên vai Oanh, hơi thở nó phà vào cổ làm nàng rợn cả người. Em thích hơn là bú mẹ nữa, mà thích thì chim nó ngỏng lên hả chị, mà chị có thích không? Oanh nói thều thào, lạc cả giọng, chị thích lắm, thằng Tú ngừng mặt lên, hỏi, thế con chim chị, nó, có ngỏng lên không? Oanh đang đứng đờ đẫn mà cũng phì cười, chị là con gái không có chim, thằng Tú thắc mắc, vậy sao biết chị thích? Oanh đỏ mặt, nhưng thấy thằng bé ngây thơ không biết gì, nàng bạo dạn trả lời, tại vì con gái thích thì cái núm vú nó ngỏng lên. Thằng Tú tò mò muốn biết cái núm vú nó có ngỏng như con chim của nó không, vì nó chưa thấy núm vú ngỏng dài ra bao giờ, nên đưa tay kéo vạt yếm của Oanh nhõng nhẽo, chị cho em xem cái núm vú chị nó ngỏng lên đi nào. Cơn nứng trong người Oanh chạy dần dần làm hai cái vú cương cứng, bên dưới thì ứa nước chảy rớt cả ra bên háng. Oanh thấy chân mình như yếu xịu đi, nàng ngồi xuống thành bồn, thằng Tú đứng giữa hai đùi nàng. Oanh đưa ngược tay sau gáy cởi cái dây yếm, giải yếm tuột ra làm mở bung một bên vú, bầu vú to tròn, núm vú nhô lên đỏ mọng. Thằng Tú mở tròn mắt, nó nhớ lại những lúc bú vú mẹ, nó thấy vú chị Oanh vừa to căng vừa trắng, hai cái núm nhô cao đỏ hồng hồng đẹp hơn vú mẹ nó. Nó nuốt nước bọt từng ực, đưa bàn tay múp míp của nó giờ lên đầu vú, hỏi Oanh, chị ơi, cho em bú tí nhá. Oanh nứng quá như muốn mê đi, vít đầu nó xuống cho áp vào vú mình. Ừ, bú đi em, cũng như em bú mẹ ấy. Thằng Tú thấy chị Oanh kề núm vú ngay sát miệng, nó không còn nghĩ ngợi gì nữa, ngồi ngay lên đùi Oanh ngập lấy đầu vú mà bú chùn chụt. Nó nghiền bú mẹ lắm mà ít khi được mẹ cho bú. Bây giờ nó như người say thuốc, nhắm mắt lại mà nút lấy nút để. Oanh thì hơn tháng nay xa chồng lại cứ đọc sách xem ảnh khêu gợi lửa dục tình. Nay được một thằng bé ngây thơ mút vú mà con chim của nó nóng hôi hổi cứng lên giật giật như người lớn. Oanh nóng ran cả người, đầu óc lơ mơ chao đảo, dưới sống lưng nhanh nhánh như kiến đốt, chạy vòng vòng tới tận bên trong đáy lồn bóc cuồn cuộn làm nước dâm ứa ra tràn trề cả hai mép lồn đang nở ra. Mấp máy, ngứa ngáy, thằng Tú vẫn bú say sưa, ngồi lên cặp đùi đậy đà của chị Oanh thấy núng nính hơn là ngồi trên đùi mẹ nó. Nó bú vú này rồi đổi qua bú vú kia, một tay ôm vòng sau gáy Oanh, một tay đưa lên giờ dẫm ngực Oanh qua lần vải yếm ướt nước. Oanh với tay ra sau lưng giựt mở nốt cái giải yếm bên dưới, cả cái yếm rớt xuống bập bềnh trên mặt nước. Nàng đưa bàn tay nó đè lên vú, nói trong hơi thở dồn dập, bóp đi em ơi. Thằng Tú không cần đợi dục thêm, nó xòe tay ra mà bóp lấy bóp để. Hồi trước mỗi khi bú vú mẹ, nó vẫn thích bóp vú như vậy, nhưng mẹ nó lần nào cũng gạt tay nó ra cười nói, cái thằng này làm gì mà bóp vú mẹ ghê thế, hư quá đi, làm mẹ mày nứng cả lên rồi. Nó không hiểu mẹ nó nói nứng lên nghĩa là gì, nó tưởng là bóp mạnh mẹ nó đau. Oanh đang nổi cơn dâm, được thằng con trai trần truồng ôm níu lấy cổ vừa mút vừa bóp vú mà con cua đỏ hòn của nó đâm chĩa ngay bụng dưới. Nàng cuồng lên oan oại cả người, một tay vẫn ôm đầu thằng Tú ghì chặt vào ngực. Nàng cầm lưng quần kéo xuống, nhích mông lên tụt quần dưới đầu gối, hai bàn chân quính quáng cuồi quạt đạp lên ống quần cho tuột hẳn ra, cái quần lụa đen trôi xuống cuối bồn tắm. Oanh ghịch lấy mông thằng Tú làm cho con cu nó dịn ngay giữa khe lồn. Nàng rên lên, chị muốn quá rồi. Thằng bé thấy chị Oanh bỗng cởi trần truồng hết cả ra, nó ngưng bú hỏi, chị muốn tắm chung với em hả? Oanh thuận lời nói luôn, ừ, hai chị em mình nằm xuống tắm chung. Oanh nằm ngửa tênh hênh trong bồn nước, thằng Tú thấy chật chội còn chưa biết nằm đâu thì Oanh ôm lấy nó cho nằm sấp lên người nàng, bảo nó, em bú chị nữa đi. Ngực Oanh lập lờ mặt nước, thằng Tú gục xuống bú tiếp, hai thân thể cọ sát nước vỗ mơn mơn. Oanh đứng muốn phát khùng, nàng cầm con cu nóng hổi mà cứng như đầu chảy của nó lựa thế đút tụt vào trong lỗ lồn, vừa hổn hển nói như dỗ dành, chị em mình chơi trò này nhá, hay lắm, cho con chim em, nó rúc vào tổ chim của chị đó, tổ chim có lông chim đó đó, rúc vào tổ đi, rúc vào đi chim ơi, rúc sâu nữa đi. Thằng bé không biết dập, Oanh hởi hởi mông ngược lên cho con cu nó thọc sâu trong lỗ lồn. Thằng Tú như người mất hồn, mặt nó đỏ rừng rực, nó vẫn ngậm đầu vú cụ Oanh mà mê đi rồi không nút nữa, nước dại chảy ra vú Oanh. Người nó run lên, nó thấy con chim của nó cứng mãi ra, to mãi ra như chưa bao giờ to như vậy. Con chim nó như muốn nổ tung ra, mà cái tổ chim của chị Oanh thì cứ bóc nuốt lấy con chim nó, trơn trườn trượt mà ướt nhẽo nhuẹt mơn man con chim nó. Người nó run rầm rập, nó như là lên cơn sốt rồi, như có luồng điện chảy dần dần trong bụng qua con chim, nó như bay bổng lên mây. Hai tay nó bấu chặt lấy hai bờ vai chị Oanh, có cái gì phóng phún phụt ra rờn rợn trong con chim làm nó bùn rùn cả người. Oanh hít mạnh mông của mình lên, con cu của nó đang ngọ nguậy trong lồn nàng. Oanh lúc lắc cái mông, đầu rùa nhọn hót của thằng nhỏ thọc mạnh bên trong lỗ lồn làm nước lồn cứ tuôn ra nhóp nhép, lại thêm sóng nước trong bồn vườn vườn khắp da thịt. Oanh thấy sao mà sướng như tiên vậy. Lúc thằng Tú rung người lên mà phóng tí chút tinh khí của nó ra thì Oanh cũng ưỡn cong ngửa người lên, hai bàn tay bấu cứng lấy mông thằng Tú mà níu dịt xuống cho bụi lồn dính chắc như keo. Oanh căng cứng người ra rồi thấy mình lên chín tầng trời, lơ lửng nhẹ như mây. Nàng thở hắt ra, buông lỏng thằng bé. Thằng Tú bị trao nghiêng đi, nó chống tay lồm cồm ngồi dậy. Oanh chợt tỉnh cụ ngồi lên theo nó, ôm nó vào lòng mà nựng, tay nàng vớt nước xoa lên lưng thằng bé. Chị yêu em quá. Thằng Tú cũng cảm thấy yêu chị Oanh hết sức, nó chụm môi hôn chị Oanh kêu chụt một bên má. Em cũng yêu chị lắm, nó bắt chước Oanh cũng lấy tay vớt nước cho chảy trên hai bầu vú Oanh, rồi hỏi bây giờ mình tắm hả chị? Oanh còn đang đê mê nói theo, ừ bây giờ mình tắm rồi nằm ngủ cho khỏe. Từ hôm ấy Oanh với thằng Tú tiếp tục chơi trò chim giúp tổ chim, có lúc trong bồn tắm, có lúc ở trên giường. Ngày nào nó cũng mong đến giờ được chơi chim giúp tổ chim với chị Oanh, mà như chị dặn dò thì chị em muốn chơi mãi như vậy. Nó không được nói cho ai biết bí mật quân sự, nó hứa với chị Oanh như vậy. Vì nó biết nghe lời chị Oanh nên học hành kết quả tốt, chi ba thấy vậy rất vui nên cho Oanh làm cô giáo kèm cho em Tú học, được thêm tiền thưởng. Oanh thì nhàn nhã ăn uống tẩm bổ nên thân thể trắng trẻo phởn phơ, nõn nà nở nang hơn hớn ra. Oanh vốn có cái lưng ong cặp mông cong như đít ngựa, chỉ hong hóng được đè ngửa ra mà hởi hởi cái mông lên, hai cái vú lúc nào cũng nương nương phở ra. Còn thằng Tú con cu của nó tới kỳ trổ mã lại được giúp tổ chim tối ngày nên càng ngày càng to ra, dài ra như cái chảy vồ. Oanh thì dù chồng vắng nhà luôn cũng không bị bứt rứt như trước, nàng còn mong cho chồng sớm lái xe cho anh ba đi. Vì Dũng chỉ biết mỗi cái trò trai trên gái dưới, vào giường vật vợ ra xong là quay ra ngủ. Còn thằng Tú tuy có hơi khờ nhưng học giúp tổ chim thì nó là đứa học sinh xuất sắc. Những trò vợ chồng quỷ quái học được trong các sách đồi trụy, đọc trộm được, nghệ thuật mơn trớn vuốt ve gợi tình, các kiểu chơi, rồi những trò bú liếm, nàng dạy cho thằng Tú thực hành hết. Được 2 tháng thì Oanh thấy trễ đường kinh, y tế phường cho đi bệnh viện phụ sản. Bác sĩ cho biết Oanh đã có bầu. Dũng mừng lắm, nói với vợ ấy cũng nhờ anh chị ba cho vào trong Nam, mình làm ăn đỡ vất vả nên thai mới đậu. Dũng cưng chiều vợ, không dám ăn nằm với Oanh nữa, sợ động thai. Nhưng Oanh thì ăn quen, nhịn không quen, vẫn cứ ngày ngày cho chim thằng Tú nó giúp vào cái tổ chim của mình. Thằng Tú tính ít nói, đút con chim vào lỗ lồn chị Oanh thấy sướng quá. Nó cứ hì hục vừa thở vừa thọc cho sâu đâm sút tận đáy lồn, không nói năng gì. Nhưng Oanh thì nảy cả người dậy lên đành đạch, mặt đỏ phừng phừng, nhỏ cả nước miếng ra hai bên mép mà rên rỉ. Ôi sướng cái lồn chị quá em ơi, mạnh nữa, đi đâm, đâm thọc mạnh vào, cho chị hết hơi, đi em. Ôi ơi ý, bóp, bóp vú chị nữa đi, ôi sướng cái vú quá, ôi sướng cái lồn quá, ôi sướng quá lồn, lồn chị nó, sướng quá á, á.